Tiếp là đoạn 7 của quyển Tuyệt Quang Luận. Duyên Môn vấn viết: như thị tất cánh không lý, đương ư hà chứng. Nhập Lý viết: đương ư nhất thiết sắc trung cầu, đương ư tự ngữ trung chứng. Vấn viết: Vân Hà đương ư nhất thiết sắc trung cầu, đương ư tự ngữ trung chứng. Vân Hà sắc trung cầu, Vân Hà ngữ trung chứng. Đáp viết: không sắc nhất hợp, ngữ chứng bất nhị giả. Đáp viết: nhược nhất thiết pháp không, hà vi thánh tông phàm ủng. Đáp viết: vọng động cố ủng, chân tỉnh cố thông. Vẫn viết: ký thật không giả, hà vi thọ quân, nhược ký thọ quân, khởi thành không giả. Đáp viết: phù ngôn vọng giả, bất giác hốt nhi khởi, bất giác hốt nhi động, kỳ thật không thể trung, vô hữu nhất pháp nhi thọ quân. Vấn viết: nhược thật không giả, nhất thiết chúng sanh, tức bất tu đạo, hà dĩ cố, tự nhiên tánh thị cố. Đáp viết: nhất thiết chúng sanh nhược giải không lý, thật diệt bất phản tu đạo, chỉ phi ư không bất không, sanh ư hữu hoặc. Vẫn viết: nhược như thử giả, ưng ly hoặc hữu đạo, Vân Hà ngôn nhất thiết phi đạo. Đáp viết: bất nhiên phi hoặc tức thị đạo, phi ly hoặc thị đạo, hà dĩ cố, như nhân túy thời phi tỉnh, tỉnh thời phi túy, nhiên bất ly túy hữu tỉnh, diệt phi túy tức thị tỉnh giả. Vấn viết: nhược nhân tỉnh thời, trí túy hà tại. Đáp viết: như thủ phiên phúc, nhược thủ phiên thời, bất ưng cánh vấn thủ hà tại. Tức là Duyên Môn hỏi như thế thì lý rốt ráo không sẽ ở đâu mà chứng, tức là sẽ chứng ở đâu. Nhập Lý mới đáp: chính ở trong tất cả sắc cờ mà cầu, chính ở trong lời của chính mình mà chứng. Hỏi: thế nào là chính ở trong tất cả sắc mà cầu, chính ở trong lời chính của chính mình mà chứng? Thế nào là trong sắc cầu, thế nào là trong lời chính mình mà chứng? Đáp: không và sắc hợp nhất, lời và chứng chẳng hai. Hỏi: nếu tất cả pháp không thì vì sao thánh thì thông mà phàm thì bích? Đáp: vì vọng động nên bích, vì chân thật yên lặng nên thông. Hỏi: đã là thật không thì vì sao lại chịu quân? Tức là đã thật không thì vì sao mà chịu quân? Nếu đã chịu quân thì đâu thành không? Đáp: nói là vọng đó là bất giác, là bất giác chợt khởi và bất giác chợt động. Thật ra trong thể không không có một pháp chịu quân. Hỏi: nếu là thật không thì tất cả chúng sanh tức chẳng tu đạo, tại sao? Vì là tánh tự nhiên. Đáp: tất cả chúng sanh, tức là nếu tất cả chúng sanh hiểu rõ lý không thì thật cũng chẳng tu đạo nữa, chỉ vì đối với không và chẳng không sanh ra có mê, là mê hoặc, tức là mê lầm. Hỏi: nếu như thế thì lẽ ra lìa mê lầm có đạo, thì làm sao nói tất cả chẳng phải đạo? Đáp: chẳng đúng. Chẳng phải mê lầm tức là đạo, cũng chẳng phải lìa mới lầm là đạo. Tại sao? Như người khi mà sai thì chẳng phải tỉnh, khi tỉnh chẳng phải sai, nhưng chẳng lìa sai có tỉnh, cũng chẳng phải sai tức là tỉnh. Hỏi, nếu người khi mà tỉnh thì đẩy cái sai đi đâu? Tất nhiên là nếu mà tỉnh rồi thì đẩy cái sai đó nó đi đâu? Đáp, như là trở bàn tay. Nếu khi trở tay thì chẳng nên lại hỏi cái tay ở đâu. Thì đây là cái đoạn này là Dương Môn lại hỏi về cái lý rốt ráo là không á, thì cái lý đó sẽ chứng ở đâu, ở chỗ nào? Thì ở đây mới đáp là chính ngay ở trong tất cả sắc mà cầu, chính ngay ở trong lời của chính mình đó mà chứng. Thì như vậy để thấy rằng cái lý không này á, thì không phải là cái không mà phá cái sắc mà thành, hay là cái không mà đối với sắc, hoặc là cái không mà phân tích cái sắc mà thành. Ở đây để chỉ cho cái lý không này là cái không mà gọi là bất khả tư nghì đó, ngay nơi sắc tức không, chứ không phải là lìa sắc mà nó có cái không, thì đó là cái không mà đối đãi. Cho nên đây mới nói rằng đó là cái lý không mà rốt ráo. Thì ngay nơi sắc đó mà không, rồi ngay nơi cái lời của chính mình đó mà chứng. Nhưng ở đây mới hỏi thêm, thì thế nào là chính ở trong tất cả sắc mà cầu, rồi chính ở trong cái lời chính mình mà chứng? Thế nào là trong sắc cầu, thế nào là ở trong lời mà chứng? Thì đây mới đáp là không và sắc hợp nhất, lời và chứng chẳng hai. Tất nhiên là lìa không còn bật cái niệm không và sắc, lời và chứng. Nhưng mà làm thế nào là không sắc mà hợp nhất được, lời và lời chứng mà chẳng hai. Đó mới là cái chỗ mà ứng dụng ở chỗ tu của mình. Tức là ngay nơi sắc, ngay nơi sắc mà không khởi cái niệm phân biệt thì sắc tức là không. Ngay sắc mà không khởi niệm phân biệt thì sắc tức là không rồi. Còn vừa có cái niệm phân biệt thì có sắc, có không, mà hai cái rõ ràng, không thể tức được. Cho nên rồi, nghĩa là bạc niệm thì ngay sắc tức là không. Cũng vậy, ngay nơi có lợi, ngay nơi lời mà bạc niệm thì ngay đó là tự thầm chứng. Còn vừa động niệm thì sao? Tức là vừa động niệm thì tức là liền theo lời mà chuyển. Mà theo lời mà chuyển thì tức là rơi trong tình thức. Cho nên chỗ này là chỗ rất là tế nhị. Bởi vậy cho nên chính ở chỗ này ngài Phó Đại Sĩ ngài có câu đó, tức là muốn biết chỗ Phật đi thì chỉ cái nói năng ấy, ngay cái nói năng ấy. Cho nên ngay nó lời mình mà lời, ngay lời mình mà chứng thì ngay chính ngay cái chỗ nói năng đó, mà bạc niệm thì ngay đó mình thầm nhận ra rõ ràng cái chân thật nó hiển lộ đó thôi. Còn mà vừa đồng niệm thì nó xa đó. Cũng như là ngài Huệ Hải, Huệ Hải đến chỗ Ma Tổ mà hỏi về kho báu nhà mình đó, thì Ma Tổ mới bảo là nghĩa là chính ngay cái ông hỏi ta đó là cái kho báu nhà mình đầy đủ, không có thiếu sót gì hết. Nhưng mà mình, bởi vì hãy mình vừa nói ra thì cái theo cái trong đầu này cái nó suy nghĩ theo, cho nên rồi nó quên mất. Còn nếu mà khéo ngay đó mà bạc niệm thì sẽ tự thầm nhận rõ ràng. Thì như vậy để thấy cái lý không này là chỉ cho cái không mà gọi là bất khả tư nghị đó, chứ không phải là cái không mà thuộc về cái đối đãi, hoặc không thuộc về cái phân tích mà nó thành. Thì đây mới hỏi tiếp, như vậy thì nếu là tất cả pháp là không thì vì sao mà thánh là thông mà phàm lại bị bích không? Tức là tất cả pháp đều là không hết, thì như vậy thì đâu có phân biệt, thì vậy tại sao là bậc thánh thì thông mà bậc phàm thì bích? thì đây đáp rõ ràng, vì vọng động cho nên mới bích, còn vì chân thật yên lặng cho nên mới thông. Thì như vậy để đó tất cả pháp xưa nay nó vốn là không, nó không có ngăn, không có bích, nghĩa là nó không có làm chướng ngại cho mình là đạt đạo hay là không đạt đạo. Thì cái đạt đạo hay không đạt đạo đó không phải là tại vì các pháp nó làm chướng mình, nhưng mà tại vì mình mê cho nên là nó vọng động, vọng động cho nên thành ra nó bích, nó ngăn. Nếu mà sống trở về nó chân thật yên lặng thì tự thông thôi. Thì như vậy để thấy rằng cái bích đó nó cũng không thật, là vọng động thì tất nhiên là nó chỉ là hư dối thôi, mê thì nó vọng khởi thôi, chứ nó cũng không thật. Thì như vậy là cái bích nó cũng không thật, thì cái thông cũng không có thật. Cho nên là trong cái lý rốt ráo không này, nó vốn là không có ngăn, không có bích, thấy không? Mà ngăn bích chỉ là cái giả tướng do mình mê mà nó tạm hiện thôi. Khi mà sống trở về chân thật giác ngộ thì thấy rõ trong đó xưa nay vốn không có thông, không có bích. Cho nên còn có cái niệm thông, niệm bích thì đó là tự mình chướng mình. Còn bật cái niệm phân biệt tối đại thì xưa nay vốn không có thông bích gì hết. Thì đây mới hỏi tiếp, đã là thật không thì vì sao lại chịu quân? Nếu đã chịu quân á thì đâu thành không, quân tức là quân nhiễm, thấy không? Nếu mà đã xưa nay nó vốn là không rồi thì tại sao lại có cái quân nhiễm trong đó để mà thành chúng sanh? Thì đây ngài mới nói rõ, nói là vọng á, là bất giác chợt khởi và bất giác chợt động vậy thôi, chứ trong cái thể không thì không có một pháp chịu quân. Cái chỗ này để cho mình, nhiều khi là mình nghe nói là bị quân bị nhiễm rồi đó, rồi mình lại theo cái lời để mà sanh chấp, như vậy là mình bị quân nhiễm cho nên là mới cố trừ dẹp, không? Và như vậy thì nếu mà mình thấy có cái bị quân nhiễm á, thì nếu đạo cái trong cái thể đạo chân thật đó mà nó đã chịu cái quân nhiễm thì tất nhiên là cái đạo này nó thành ra sanh diệt rồi. Nếu mà nó chịu quân, chịu nhiễm thì tất nhiên thành ra sanh diệt rồi. Cho nên nó cái quân nhiễm đó là cái hư vọng thôi, cho nên gọi là bất giác, rồi nó chợt khởi, rồi nó chợt động vậy thôi, chứ không phải là có thật. Gọi là chợt, mà chợt khởi, chợt động cũng giống như là mình gọi là chợt chợt mộng, tức là chợt mộng, chợt mê, ngủ mê đó, chợt ngủ mê, chợt mộng vậy thôi. Thì cái chợt đó nó không có cái thực thể, khi mình tỉnh nó thì nó hết. Thì như vậy thì cái mộng đó nó đâu có làm nó đâu có làm ô nhiễm cái tỉnh mình hiện đang mà sáng suốt đây, chỉ là cái chợt nó mệt mỏi là cái chợt cái ngủ rồi cái mộng thôi, nó không có thực. Bởi vậy cho nên chỗ này là trong Kinh Lăng Già gọi là bất tư nghì quân, bất tư nghì biến. Cái quân cái biến là bất tư nghì, không thể nghĩ bàn. Quân biến mà nó là không thể nghĩ bàn, không thể nghĩ bàn là để chỉ cho nó mê mà khỏi thôi, chứ không có không có cái chỗ để cho mình suy nghĩ hay là mình so đo tính toán được. Bởi vậy cho nên rồi chỉ khi mình giác ngộ thì liền mới thấu tột được cái chỗ này, chứ còn dùng cái tình thức để mình suy tìm ở đâu là cái chỗ mà nó quân nhiễm ban đầu á, cái chỗ ban đầu mà nó khởi mê đó, tìm chừng nào thì nó càng xa chừng nấy thôi. Bởi vì nó không thật thì làm sao mà tìm có chỗ, nếu có chỗ thì nó thật rồi. Vì vậy mà chỗ này cũng là cái chỗ mà ngài Lục Tổ mà nói đó, nó xưa nay là không một vật thì chỗ nào dính bụi nhơ gọi là quân là nhiễm. Rõ thể trong đó là nó chân thật, nó không một vật, chỉ là mê rồi nó hiện vậy thôi. Còn mà gọi là thấy có quân có nhiễm thì đó là cái thấy theo cái tình thức mê lầm của chúng sanh, chứ không phải là thực có bị quân. Cho nên nếu mà thấy thực cái bị quân á, thì tất nhiên là cái đạo nó thành ra cái sanh diệt rồi. Thì thầy mới hỏi tiếp, nếu mà là thật không á, không, nếu là thật không á, thì tất cả chúng sanh tức chẳng cần tu đạo đó. Tại sao? Vì là tánh tự nhiên rồi. Như vậy thì nếu mà là nó là thật không rồi, thì vậy thì tức là nó thật không là không có cái chịu cái quân nhiễm gì hết, thì về tất cả chúng sanh đâu cần tu đạo gì nữa, vì tánh nó là tự nhiên như vậy rồi. Thì chỗ này cũng là cái chỗ mà nhiều người mà cũng hay nghĩa là mượn ở câu này để mà rồi không có tu mà kỹ càng. Bởi vì nghe nói là nó tánh tự tánh xưa nay vốn thanh tịnh rồi thì tu là thừa, cho nên rồi mượn cái câu này để mà không tu. Nhưng mà đây ngài mới đáp rõ, tất cả chúng sanh nếu mà hiểu thấu được cái lý không thì thật cũng chẳng tu đạo nữa. Nhưng mà chỉ vì đối với không chẳng không, tức không và chẳng không đó, mà sanh ra có mê hoặc, tức là mê lầm. Vì có mê lầm cho nên rồi mới nói tu. Thì như vậy tuy là cái thể nó tự tánh nó vốn là nó không rồi, nhưng mà bây giờ á mọi người của mình đây á thì chưa thấu được cái chỗ đó, mà lại là thấy có không có chẳng không, tức là có cái niệm phân biệt, tức là thấy có không có chẳng không, tức là có không có có. Vì vậy cho nên rồi là còn sống ở trong cái tình thức phân biệt, do đó cho nên rồi phải nói tu. Nhưng mà nói tu đây á là tu đó nó ấy cho nó tan hết những cái mê lầm vậy thôi, rồi thì mới thì rõ được cái tự tánh nó xưa nay thì nó vốn là thanh tịnh, chứ còn không phải là cái này do mình tu rồi nó mới thành thanh tịnh, nó mới được như vậy, mà chỉ là hết cái mê lầm vậy thôi. Nhưng mà còn mê lầm mà mượn cái lý này á để mà bào chữa cho những cái tính mà gọi là buông lung phóng túng của mình đó, thì cái đó là một lớp mê lầm ở chồng thêm một lớp khác thôi, nhưng không phải. Cho nên mấy chỗ này là mấy chỗ mà phải cẩn thận, chứ không phải là cái chỗ mà gọi là nói suông mà được. Tức là cái lý tuy nó là thật là như vậy, nhưng mà tất cả mình ở đây á thì lý là như vậy, nhưng mà sự thì chưa như vậy. Tức là sự và lý nó chưa có nhất như, mà lý thì không nhưng mà sự thì chưa không. Thấy rõ có sự, có các thứ nó là thật hết, mà vì vậy cho nên rồi còn phải tu kỹ càng. Đây mới hỏi tiếp, nếu mà như thế thì lẽ ra là lìa mê lầm có đạo thì làm sao mà nói tất cả chẳng phải đạo? Tức là ở trên là nói rằng do chẳng hiểu mà lý không á, cho nên rồi mới sanh ra mê lầm, thì như vậy thì thành ra là lìa mê lầm đó mà nó có cái đạo, cái đạo nó ngoài cái mê lầm, thì vậy làm sao nói là tất cả chẳng phải đạo được? Tức là có cái đạo, có cái mê lầm, thì ở đây là cũng là cái tự tâm mà nó sinh ra cái phân biệt đối đại nữa, cho nên mới đáp chẳng đúng. Chẳng phải mê lầm á tức là đạo, cũng chẳng phải lìa mê lầm là đạo. Tại sao? Như người khi mà sai á thì chẳng phải tỉnh, khi tỉnh thì chẳng phải sai, nhưng mà cũng chẳng lìa sai mà có tỉnh, cũng chẳng phải sai tức là tỉnh. Chỗ này là chỗ cũng khó hiểu. Tức là nói rằng khi mà cái mê lầm và đạo đó không phải là nói rằng mê lầm đó tức là đạo được, mà cũng chẳng phải là lìa mê lầm tức là đạo. Tức là khi mình còn ở trong mê á, còn đang ở trong mê thì tất cả toàn là mê, rồi khi mà mình giác á thì tất cả toàn là giác. Cho nên là không có thể nói là mê là tức là giác, hay là lìa mê mà có giác, cho nên hay là lìa, đây gọi là lìa hoặc mà có đạo, hay là tức hoặc là đạo, không được. Trong lúc mình đang còn mê lầm đây mà nói là tức đạo thì đâu thể được, phải không? Nhưng mà lìa cái mê làm này để mà tìm có cái đạo riêng thì cũng không thể được, cho nên không thể lìa. Thì như vậy đó là nghĩa là khi mà mình còn đang ở trong cái mê, đang ở trong cái gọi là đang ở trong cái sai thì tất cả toàn là sai. Cũng như là mình còn lúc mà đang ngủ nằm mộng thì tất cả đều là mộng, dù là thấy đẹp thấy xấu thấy cái gì gì nữa cũng là trong mộng thôi. Nhưng mà khi tỉnh rồi thì tất cả toàn là tỉnh. Thì nhà không có nói là tức là lìa hết. Mà còn nếu mà còn nói tức là lìa là sao? Nếu mà còn nói mà cái tỉnh này tức là cái sai hồi nãy giống gì hết, thì nếu mà còn nói cái tức cái sai hồi nãy là còn chưa hết sai, còn nhớ cái sai. Còn nhớ sai tức là còn chưa hết sai. Cho nên cái câu kế mới hỏi là nếu mà khi mà tỉnh đó thì bây giờ đẩy cái sai đi đâu? Khi mà tỉnh rồi đó thì đẩy cái sai đi đâu? Cho nên ngày mới đáp như là trở bàn tay vậy thôi. Trở bàn tay thì ngay khi mà trở bàn tay đó chẳng nên hỏi là cái tay ở đâu. Ngay khi trở tay đó thì không có thể mà hỏi là cái tay ở đâu. Trở tay thì biết trở tay thì đủ rồi. Còn hỏi đi đâu đó là sao? Là còn thấy có hai cái. Sự thật thì cái đó là chỉ là hai cái tên thôi. Sai và tỉnh chỉ hai cái tên thôi. Cái thể thì không có hai. Còn thấy đẩy đi đâu đó còn thấy có hai cái. Mà hai cái thì như vậy là còn tuy là nói là tỉnh chứ mà rồi cũng còn ngày ngật còn ở trong cái sai. Chưa hết sai. Chỗ đó là chỗ rất là tế nhị. Cho nên cái chỗ này là cũng cần phải hiểu thêm, là cũng giống như là mình khi mà ngộ á, không khi mà ngộ á thì còn thấy là mình ngộ được á, không còn thấy mình có ngộ là cũng còn chưa rời cái mê đâu. Ngộ là ngộ cái gì? Là ngộ cái mê, không mà về mà khi mà ngộ mà còn thấy là có ngộ thì tất nhiên là có ngộ là ngộ cái gì đó, ngộ cái gì thì vậy là chưa rời cái mê. Cũng giống như là mình khi mà đã tỉnh, không đã ngủ mà thật tỉnh rồi á, tỉnh rồi thì bước xuống rửa mặt đi thôi, không còn mà tỉnh rồi mà còn nằm đó nhớ hồi nãy mình nằm mộng thấy gì đó thì vậy là chưa thật tỉnh. Cái đó là cái rất là tế nhị. Đó là một đoạn qua tới đoạn thứ 8. Thì như vậy là cái đoạn này á, đoạn thứ 7 này á, là phá cái niệm mà tức lìa, không tức lìa